Đây là chương trình Về với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần.
Trong chương trình Về với Chân Tâm này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan sẽ sưu tầm và diễn đọc gửi đến quý thính giả và quý đồng hương Phật tử những bài viết về Phật pháp của các chư tôn đức, các cư sĩ hay các học giả có kiến thức uyên bác trong lĩnh vực Phật học. Riêng mọi ý kiến đóng góp, xây dựng và bài vở, thư từ xin trực tiếp gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan ước mong chương trình Về với Chân Tâm này sẽ đem lại ít nhiều lợi lạc cho quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Kính chúc quý thính giả cùng gia quyến thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường.
Trong chương trình Về với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi một bài đọc dài 4 kỳ, nhan đề Không Gian Tâm Linh, trích từ quyển Nghiệp và Kết Quả của Tỳ Kheo Thích Chân Quang. Hôm nay là kỳ thứ nhất.
Câu chuyện này được Hòa Thượng Thiền Tâm kể và chúng tôi đã tường thuật lại trong cuốn Luận về Nhân Quả. Có lũ trẻ chăn trâu, lùa trâu về ngang qua bờ đất. Chợt một đứa trong đám ngã lăn ra, giãy giụa la hét thảm thiết. Những đứa trẻ khác sợ hãi chạy đến giữ tay, giữ chân nó lại. Nhưng nó vẫn gào thét dữ dội. Qua một lúc lâu thì nó mới thôi làm dữ, nhưng khắp người nó nhiều vết cháy xém. Khi được hỏi nguyên do, nó kể rằng khi đi đến bờ đất, chợt nó thấy hiện ra một cổng thành lớn, bên trong lửa cháy rừng rực. Nó bỗng cảm thấy kinh hoàng tột độ, nhưng liền khi đó như có một sức mạnh vô hình cuốn hút nó bay vào bên trong để bị thiêu đốt đau đớn vô cùng. Và bây giờ thì thành lửa đã biến mất, mọi chuyện trở lại bình thường với cái bờ đất, cánh đồng, đàn trâu và lũ bạn. Nhưng da thịt còn vết cháy xém và nỗi sợ hãi còn để lại dư âm.
Cái thành lửa có thật hay chỉ là ảo tưởng? Nếu không có thật, chỉ là ảo tưởng của thằng bé, thì tại sao vết cháy xém xuất hiện? Nếu thật, thì tại sao những đứa bạn của thằng bé lại không thấy? Đứng trên lập trường của không gian vật lý, chúng ta sẽ không bao giờ đủ sức để giải thích hiện tượng kỳ lạ này, cũng như vô số hiện tượng kỳ lạ khác đã và đang xảy ra ở khắp nơi. Thật ra, không gian vật lý không phải là cõi không gian duy nhất của vũ trụ. Cao hơn không gian vật lý, còn có không gian tâm linh với những quy luật hoàn toàn mới lạ mà tai mắt con người không thể biết được. Hầu hết các tôn giáo đều chú trọng vào thế giới tâm linh này với niềm tin và thêm thắt các phỏng đoán, các tưởng tượng vô cùng hấp dẫn.
Khoa học có thể đặt chân đến mặt trăng, nhưng chưa có thể đặt chân đến thế giới tâm linh này. Vì thế, đây cũng là môi trường hoạt động tự do cho các nhà thần bí. Họ tô điểm đủ chuyện thần thoại vào không gian này để thu hút tín đồ với một lý lẽ đơn giản, đó là khoa học không thể biết được. Điều may mắn cho chúng ta hôm nay là khoa học đã nhìn nhận sự thật hữu của các hiện tượng ngoại cảm như thần giao cách cảm, thôi miên, tiên tri, chữa bệnh bằng sức mạnh tinh thần, kinh thần, vân vân, và đang tìm chìa khóa để đi vào tìm hiểu sâu xa các vấn đề này. Sự nghiên cứu khách quan của khoa học sẽ trả lại cho thế giới tâm linh đúng với bản chất của nó, không tô điểm cho nó quá sức cầu kỳ thần bí, cũng không phủ nhận nó một cách võ đoán, cạn cợt.
Các sinh vật, gồm cả động vật và thực vật, đều có bản năng sinh tồn. Bản năng này là khuynh hướng tự duy trì sự sống của chính mình và truyền lại nòi giống của mình lâu dài về sau. Cây có khuynh hướng mọc rễ, đi tìm nguồn thức ăn trong lòng đất như nước, chất đạm, chất khoáng. Lá cây vươn về ánh sáng để thực hiện sự quang hợp, hấp thải các thành phần trong không khí, rồi chúng hoặc kết trái, rơi hạt để cây con mọc lên, hoặc hạt bay theo gió đến vùng đất khác, hoặc rễ luồn trong đất đi xa để mọc nên cây mới. Các loài động vật thì không bám rễ, đứng một chỗ mà linh động hơn, di chuyển từ nơi này sang nơi khác để tìm thức ăn. Chúng chia thành hai giống, cái và đực. Sự phối hợp giữa hai giống này sản sinh ra các loài con để nối tiếp nòi giống. Một vài động vật lưỡng tính thì cũng có cách sinh sản thích hợp.
Khác với các máy móc xe cộ vô tri vô giác, không có bản năng sinh tồn, phải do con người điều khiển mới hoạt động. Còn các sinh vật thì tự có một khuynh hướng mãnh liệt duy trì sự sống. Khuynh hướng đó ẩn giấu trong các gene của tế bào, cụ thể là chuỗi DNA hình xoắn, tức là desoxyribonucleic acid. Các nhà khoa học khẳng định rằng không có hai sinh vật hoàn toàn giống nhau về phân tử DNA. Các nhà tội phạm học đã dựa vào tính chất này để truy tìm thủ phạm một cách chính xác khi chỉ có một mẩu tóc, ít máu, da, tinh dịch còn sót lại nơi hiện trường.
Các gen có một cấu trúc phân tử cực kỳ phức tạp mà khoa học vẫn đang lần mò tìm hiểu dần dần. Chính các gen này quy định một sinh vật sẽ phát triển như thế nào, sẽ có hình dáng, tính tình, sức khỏe sẽ ra sao. Người ta còn mơ ước việc xen vào thay đổi các gen đó để uốn nắn sự phát triển của sinh vật theo ý muốn. Họ sẽ tạo ra các con người hoàn hảo hơn. Hiện nay, một số nhà sinh học đã cấy gen người vào gia súc để các con vật này tiết ra các dược chất hiếm trong sữa. Tinh luyện sữa người, ta thu được các chất quan trọng, đắt tiền, cần thiết trong y học. Người ta còn cấy gen để tạo ra cây có thân vuông thay vì tròn để khi xẻ gỗ đỡ phải bỏ phí ván bìa. Những bệnh tật có liên quan đến gen sẽ được chỉnh lại để chữa lành. Bí mật của sự sống đang dần dần hiện rõ trước sự thành tựu của khoa học.
Bản năng sinh tồn cũng xuất phát từ các gen bé nhỏ nhưng có cấu trúc phức tạp này. Một điều vô cùng quan trọng nữa bị bỏ quên là chính cái bản năng sinh tồn của sinh vật đã tạo thành vùng không gian tâm linh cho chính sinh vật đó. Bất cứ sinh vật nào, dù là động vật hay thực vật, hễ có bản năng sinh tồn đều tự tạo thành một vùng không gian tâm linh chung quanh mình. Vùng không gian tâm linh này đang được các nhà khoa học gọi là trường của sinh học, tức là biofield. Khoa học biết rõ về từ trường, chưa rõ lắm về trọng trường, về môi trường chân không, trường hấp dẫn. Tức là trường hấp dẫn ở khoảng cách gần thì thành trọng trường, ở khoảng cách xa gọi là trường hấp dẫn. Môi trường lan truyền âm thanh, ánh sáng, nhưng còn vô cùng xa lạ với tường không gian tâm linh xuất phát từ bản năng sinh tồn này. Chính trường không gian tâm linh là viễn ảnh tươi đẹp cho nền văn minh của con người ở tương lai. Nhiều nhà khoa học đã cảm nhận rằng nền văn minh tương lai của con người không phải là nền văn minh vật lý, mà chính là nền văn minh tâm linh.
Chúng tôi dùng từ vùng không gian tâm linh xuất phát từ bản năng sinh tồn để chỉ một phạm trù khác hẳn với cõi giới siêu hình. Và cũng theo các tôn giáo, ngoài không gian vật lý này, vũ trụ còn có cõi giới siêu hình, thiên đường, địa ngục. Các cõi giới siêu hình đó tồn tại một cách khách quan, giống như không gian vật lý, chứa đựng nhiều sinh vật cao cấp như các vị trời, các vị thần linh, các loài quỷ sứ, yêu ma. Có khi, có cả lâu đài, cung điện, hoa cỏ. Ở đây, chúng ta chưa đề cập đến loại hình này, mà chỉ nói đến một vùng không gian tâm linh hoàn toàn chủ quan của mỗi sinh vật đang được các nhà khoa học quan tâm và gọi là trường của sinh học. Chính cái không gian tâm linh chủ quan này mới là cửa ngõ để tiếp xúc với các cõi giới vô hình khác trong vũ trụ, chứ không phải bằng các phương tiện vật lý thông thường.
Khác với không gian vật lý tồn tại một cách khách quan, với những quy luật tự nhiên, vận động, không phụ thuộc vào ý muốn của con người. Ở đây, không gian tâm linh có tính cực kỳ chủ quan, hoạt động lệ thuộc vào mỗi người, hay nói rộng hơn là mỗi sinh vật, với những quy luật lạ lùng đối với các quy luật vật lý hiện có. Vùng không gian này có hào quang riêng của nó. Năm 1939, S.D. Kurlian, kỹ sư điện tử tài ba ở thành phố Krasnodar của Liên Xô, phát minh máy chụp hình hào quang. Một hôm, trong một bệnh viện, anh điều khiển một máy phát tần số cao. Bỗng nhiên, anh nhận xét rằng sự phóng điện giữa lòng bàn tay anh và điện cực của máy phát hoàn toàn không giống sự phóng điện giữa cườm tay và điện cực đó. Có cái gì sai biệt về điện thế giữa hai vùng cơ thể, chỉ cách nhau không đầy một tấc? Tại sao? Đó là cái gì? Tốt nhất là chụp ghi lại hiện tượng lạ thường đó. Nhưng làm thế nào bây giờ? Vì như thường lệ, nếu chiếu ánh sáng bình thường vào cho sáng để chụp thì không còn thấy rõ tia điện phóng ra nữa.
Sau một thời gian loay hoay, Kurlian quyết định chụp hiện tượng phóng điện đó bằng một cách khác, không cần dùng máy ảnh thông thường nữa. Kurlian sáng tạo một thiết bị mới để chụp như sau. Trên bàn, anh đặt một tấm Ebonic dùng để cắt điện. Trên tấm Ebonic đó là một điện cực bằng kim loại, và trên tấm điện cực đó là một tấm kính ảnh. Kurlian đứng trên một tấm thảm con để cắt điện khỏi nền nhà, rồi nối điện cực thứ hai vào lưng bàn tay. Còn lòng bàn tay ông ép chặt vào tấm kính ảnh. Ông gọi anh thợ trẻ đến giúp, bảo anh thợ đóng cầu dao để dòng điện cao tần chạy qua bàn tay của ông. Người thợ trẻ hoảng sợ, nhưng rồi cũng đóng cầu chì và sau đó tắt mạch.
Họ rửa tấm kính ảnh, họ thấy một hình ảnh tuy không rõ nét lắm, nhưng dù sao cũng có bóng dáng của bàn tay, và trên các ngón tay hiện rõ các lóng xương trắng. Tất nhiên, đây không phải là bức ảnh Rengen. Đây là một cái hoàn toàn mới, một hình ảnh của đối tượng sinh học trong một điện trường tần số cao. Một chiếc lá đặt trong máy Kurlian hiện ra như cả một thế giới điểm sáng. Xung quanh chiếc lá, người ta thấy những tia lửa nhỏ màu ngọc lam, màu da cam phát ra từ trung tâm và đi xa theo những kính xác định. Một ngón tay hiện ra như cả một bức tranh, một bản đồ chi tiết gồm các điểm, đường, các hố ánh sáng, các hố lửa.
Sau đó, Kurlian và vợ ông đã nghiên cứu một cái máy tối tân hơn và đã chụp được hào quang của mọi sinh vật. Hào quang này bước đầu cho biết về tình trạng sức khỏe của các sinh vật. Sau đó thì hào quang còn cho tất cả tâm trạng của mọi sinh vật. Khi sức khỏe hoặc tâm trạng thay đổi thì hào quang cũng bị thay đổi theo.
Các nhà đạo học Đông Phương đã nói nhiều về hào quang của cơ thể. Theo họ, các vị thánh có hào quang chói sáng rất xa, còn các kẻ phàm tục có một hào quang tối tăm nhỏ bé. Bây giờ, qua phát minh của Kurlian, hào quang này đang được thấy bằng mắt thường của mọi người. Vùng không gian tâm linh đang được vén bức màn bí mật một ít.
Với không gian, ta chỉ là cát bụi. Trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian, ta đi vào tĩnh lặng. Nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại. Còn chờ chi sao không tìm giác ngộ, hãy tự mình thắp đuốc trong đêm dài. kia biển cả sóng gục đầu bên sóng. Trong bao la có với gió hẹn hò, trên khung trời mây trắng ngà màu cho, rồi truyền biến cho nước mây tụ hội. Có vô thường, có chia phôi nước mắt, có thân này, có sinh tử đau. Nhớ tư duy quay trở về tĩnh lặng, cùng ngàn cây tiếng gió gọi đi hồng, bàng bạc như âm thanh lời nhắc nhở, báo hồng ân đường chính giác năng nhân. Hiên ngang tâm hy xa trống treo, khuyên từ bi bát nhã vượt bể sâu. Nào cùng đi ta xuôi dòng tránh đạo, đường cứu Phật đường dài thoát chân. Nào cùng đi ta xuôi dòng tránh đạo, đường cứu Phật đường giải thoát chân như. Với không gian ta chỉ là cát.
Giả vừa nghe phần thứ nhất của bài đọc dài 4 kỳ, nhan đề Không gian tâm linh, trích từ quyển Nghiệp và kết quả của tỳ kheo Thích Chân Quang.
Quý vị cũng đã nghe Quang Minh trình bày ca khúc Chân Như, thơ Tuệ Kiên do Võ Tá Hưng phổ nhạc. Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử đón theo dõi kỳ 2 của bài đọc vào lần tới.
Quý thính giả muốn nghe lại chương trình Về với chân tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089.